là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Hôm nay thứ sáu ngày 28 tháng 1 năm 2022, chương trình có những nội dung chính sau đây.
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao Bộ Tài chính xuất hơn 7.800 tấn gạo cho các địa phương dịp Tết và Giáp Hạt.
Thành phố Hà Nội trao tặng quà Tết Nguyên đán đến đối tượng chính sách đạt hơn 177% kế hoạch.
Thành phố Hà Nội đồng ý cho học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 được đi học trực tiếp từ ngày 8 tháng 2, áp dụng ở những nơi cấp độ dịch 1 và 2.
Phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần, Hà Nội dừng thi công nạo vét hút bùn hệ thống thoát nước từ ngày mai 29 tháng 1 đến hết ngày 6 tháng 2.
Sân bay Nội Bài đã khai thác đầy đủ hai đường băng sau một thời gian đóng cửa để nâng cấp.
Phần tin thế giới có những thông tin, Mỹ tái khẳng định mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.
Trung Quốc sẽ bắt đầu chiến dịch trấn áp rửa tiền trên toàn quốc từ năm nay đến hết năm 2024. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 7.820,76 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 10 địa phương để hỗ trợ cho nhân dân. Cụ thể, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính xuất cấp 6.346,155 tấn gạo để hỗ trợ dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 cho tỉnh Bình Định 2.360,955 tấn, tỉnh Hà Giang 401,55 tấn, tỉnh Đắk Nông 452,085 tấn, tỉnh Tuyên Quang 291,105 tấn, tỉnh Đắk Lắk 1.057,5 tấn, tỉnh Bình Phước 560,595 tấn, tỉnh Quảng Trị 1.064,73 tấn, tỉnh Kon Tum 157,635 tấn, đồng thời xuất cấp 1.474,605 tấn gạo để hỗ trợ cứu đói dịp Giáp Hạt đầu năm 2022 cho tỉnh Lạng Sơn 331,575 tấn, tỉnh Lai Châu 548,19 tấn, tỉnh Đắk Nông 498,225 tấn, tỉnh Kon Tum 96,615 tấn. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội xử lý cụ thể theo quy định, chịu trách nhiệm về thông tin và số liệu báo cáo. Ủy ban nhân dân các tỉnh Bình Định, Hà Giang, Đắk Nông, Tuyên Quang, Đắk Lắk, Bình Phước, Quảng Trị, Kon Tum, Lạng Sơn, Lai Châu chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo và thực hiện hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, định mức theo quy định.
Với việc Quốc hội vừa thông qua nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi kinh tế xã hội, trong đó bố trí hai gói hỗ trợ lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội và cho chủ đầu tư vay cải tạo chung cư cũ, xây dựng nhà ở xã hội, nhà cho công nhân. Vừa qua, Bộ Xây dựng đã có công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân khu công nghiệp, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ. Theo Bộ Xây dựng, việc phát triển nhà ở xã hội dù đã có một số kết quả đáng ghi nhận, tuy nhiên vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra trong chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Đặc biệt, trong thời gian vừa qua, nhất là từ đợt dịch COVID-19 lần thứ tư đến nay cho thấy, các khu nhà ở cho người lao động tại các khu công nghiệp là những khu vực chịu tác động lớn nhất do tập trung đông người dẫn tới khó khăn trong việc bảo đảm yêu cầu phòng chống dịch và ổn định đời sống, việc làm. Do đó, việc đầu tư phát triển nhà ở xã hội, đặc biệt là nhà ở cho công nhân khu vực công nghiệp, bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và sức khỏe cho người lao động là giải pháp hết sức cần thiết nhằm phục hồi sản xuất và kinh tế.
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ký ban hành kế hoạch hành động triển khai thực hiện nghị quyết số 02 năm 2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực, cạnh tranh quốc gia năm 2022. Mục tiêu kế hoạch nhằm cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, nâng cao vị trí của nước ta trên các bảng xếp hạng quốc tế về môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh nhằm thích ứng với xu thế phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và tăng sức chống chịu của nền kinh tế trong bối cảnh dịch COVID-19, tăng nhanh về số lượng doanh nghiệp mới thành lập, giảm tỷ lệ doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động, giảm chi phí đầu vào, chi phí không chính thức cho doanh nghiệp và người dân. Cùng với đó, đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn vướng mắc của người dân và doanh nghiệp do tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19.
Theo kết quả mới nhất của chỉ số môi trường kinh doanh từ Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam, Eurocharm, các doanh nghiệp châu Âu đã kết thúc năm 2021 với tinh thần tích cực và lạc quan hơn về môi trường thương mại và đầu tư của Việt Nam. Hơn một nửa, 58% lãnh đạo các doanh nghiệp châu Âu hiện đang dự đoán sự ổn định và tăng trưởng kinh tế trong quý 1 năm 2022, tăng 8 điểm so với kỳ trước. Trong khi đó, chưa đến 1/5 dự đoán sự suy giảm, con số này gần như đã giảm một nửa kể từ kết quả BCI cuối cùng. Các doanh nghiệp cũng đã tin tưởng hơn về triển vọng phát triển doanh nghiệp trong thời kỳ bình thường mới. Do đó, 43% có kế hoạch tăng đầu tư vào quý đầu tiên của năm 2022 so với chỉ 17% 3 tháng trước.
Nhằm giảm tình trạng ùn tắc, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo điều kiện hàng hóa xuất nhập khẩu được giao thương thuận lợi qua các cửa khẩu đường bộ, Tổng cục Hải quan cho biết bắt đầu từ ngày hôm qua 27 tháng 1, chức năng cảnh báo chống ùn tắc sẽ được chính thức triển khai trên cổng thông tin một cửa quốc gia. Để biết lưu lượng phương tiện tại cửa khẩu, người sử dụng truy cập vào địa chỉ https://www.vnsw.gov.vn, mục bản đồ mật độ phương tiện, giao thông về lưu lượng phương tiện tại cửa khẩu biên giới được cập nhật theo thời gian thực công khai trên cổng thông tin một cửa quốc gia tại địa chỉ https://www.vnsw.gov.vn. Tình trạng phương tiện tại cửa khẩu biên giới được thể hiện trên nền giao diện trực quan và thân thiện với 4 mức độ bao gồm mức đỏ, mức cảnh báo cao nhất với lưu lượng trên 5.000 phương tiện, mức cam lưu lượng từ trên 1.000 đến 5.000 phương tiện, mức vàng từ trên 500 đến 1.000 phương tiện và mức xanh dưới 500 phương tiện.
Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã gửi công văn tới Thủ tướng Chính phủ kiến nghị một số giải pháp khôi phục du lịch quốc tế. Hiệp hội này cho rằng trong khi các nước xung quanh Việt Nam đều đưa các quy định đơn giản, thông thoáng hơn để thu hút khách, thì Việt Nam với các quy định hiện nay sẽ càng khó khăn hơn trong việc thu hút khách du lịch. Để nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam trong bối cảnh du lịch toàn cầu đang gấp rút chuẩn bị nhanh chóng cho giai đoạn khôi phục đưa du lịch trở lại vị trí của một ngành kinh tế hàng đầu thế giới, du lịch Việt Nam cần phải đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa các chính sách thông thoáng cởi mở, thể hiện sự an toàn và mạnh mẽ của chế độ xã hội ưu tiên của Việt Nam. Bên cạnh đó, cần tiếp tục khai thác lợi thế của tài nguyên du lịch thiên nhiên và văn hóa, đồng thời tăng cường chất lượng dịch vụ và ứng xử văn minh với khách du lịch, thể hiện bản sắc văn hóa, nhân văn sâu sắc của dân tộc Việt Nam.
Thưa quý vị và các bạn, cả nước đã có những nỗ lực không nhỏ trong một năm đầy thách thức để có thể đạt được mức tăng trưởng 2,58% trong cả năm 2021. Tuy không đạt được mục tiêu đề ra, nhưng Việt Nam trở thành một trong 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới về thương mại quốc tế, ghi nhận của phóng viên thời sự. Xuất nhập khẩu là điểm sáng nhất trong bức tranh kinh tế năm qua khi tổng kim ngạch đạt hơn 668 tỷ đô la Mỹ, tăng 22,6% so với năm trước. Trong đó, xuất khẩu tăng 19%, nhập khẩu tăng 26,5% và cán cân thương mại quý 4 đã đổi chiều từ nhập siêu sang xuất siêu, qua đó giúp cán cân thương mại hàng hóa cả nước thặng dư khoảng 4 tỷ đô la Mỹ. Kết quả này tiếp tục đưa Việt Nam trở thành quốc gia xuất siêu 6 năm liên tiếp. Ông Nguyễn Đức Kiên, Tổ trưởng Tổ tư vấn Kinh tế của Thủ tướng Chính phủ cho rằng.
Trong cái bối cảnh đầu tư đang có khó khăn như thế, toàn cầu, nhưng mà cái vốn đăng ký tại Việt Nam tăng vốn như thế để hiểu được cái là rất tốt. Thế để nói rằng thấy rằng là cái xu thế của các nhà đầu tư vào Việt Nam ngày càng tăng lên, và tôi tin rằng với cái tình hình kiểm soát cái dịch Covid này thì các nhà đầu tư sẽ quan tâm hơn nữa đến Việt Nam. Trong cái tỷ lệ các cái ngành nghề mà các nghiệp Nhật Bản đầu tư tại Việt Nam thì công nghiệp phi biến dạo vẫn chiếm tỷ lệ làm cao, và cái tỷ trọng này nó ngày càng cao. Trong cái ngành công nghiệp phi biến tạo thì chúng ta đang hướng tới là những cái ngành có cái giá trị gia tăng cao, có cái tính lan tỏa cao để đưa các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng cũng như là cái chuỗi giá trị cái dòng nhà đầu tư và đang vào Việt Nam.
Cùng với xuất khẩu, chỉ số giá tiêu dùng CPI cả nước năm nay chỉ tăng 1,84%, mức thấp nhất trong 5 năm trở lại đây, đã góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, tạo điều kiện cho chính phủ thực hiện nhiều chính sách tài chính, tài khóa trong hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và cả nền kinh tế trong các năm tiếp theo. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiềm chế, tỷ giá ít biến động đã giúp cho Việt Nam tiếp tục là điểm đến đầy hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Đến tháng cuối của năm, nhiều địa phương đã trao giấy phép cấp cho nhiều dự án đầu tư lớn. Mức độ tác động của dịch bệnh đã tác động nặng nề đến nền kinh tế trong năm qua. Nhiều mô hình đã được thử nghiệm, điều chỉnh, nhưng chỉ khi nghị quyết 128 được ban hành mới giúp khơi thông tư duy về chống dịch, giải tỏa các chốt chặn, tạo điều kiện cho sản xuất kinh doanh trở lại. Nhu cầu tiêu dùng cả trong và ngoài nước dần phục hồi đã kích thích hoạt động sản xuất, cung ứng hàng hóa ra thị trường tăng mạnh. Với các gói kích thích kinh tế và hỗ trợ doanh nghiệp về thuế, phí, lãi suất ngân hàng sẽ được chính phủ tiếp tục triển khai, nhiều doanh nghiệp hiện có chung kỳ vọng năm 2022 sẽ là một năm có nhiều cơ hội lớn để Việt Nam vượt qua đại dịch và tiếp tục phát triển kinh tế.
Thưa quý vị, hiện nay hoạt động tiêu thụ hàng nông sản nước ta liên tục gặp nhiều khó khăn. Hàng nông sản thường xuyên rơi vào tình cảnh được mùa mất giá. Tuy nhiên, đối với những cơ sở sản xuất và đa dạng áp dụng truy xuất nguồn gốc, nông sản chưa bao giờ gặp khó khăn trong khâu tiêu thụ. Có thể nói, truy xuất nguồn gốc được coi như tấm vé thông hành trong tiêu thụ nông sản. Phản ánh của phóng viên thời sự. Trên diện tích 10 ha trồng rau sạch của hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Lĩnh Nam, đã nhiều năm nay từng sản phẩm nông sản đều được dán tem truy xuất nguồn gốc. Chính vì thế, hợp tác xã luôn chủ động được đưa đầu ra cho sản phẩm tiêu thụ thuận lợi, được người tiêu dùng đón nhận ngay cả trong những điều kiện khó khăn nhất do ảnh hưởng trong dịch bệnh. Ông Lê Đức Minh, Phó Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Lĩnh Nam cho biết.
Cái rau ngoài thị trường và cái rau mà sản xuất theo quy trình được ra cũng đang bị đánh đồng việc đó. Thì lúc đó hợp tác xã đã làm cái việc được Sở Nông nghiệp tạo điều kiện hướng dẫn cho cái việc là làm tem truy xuất nguồn gốc, của chúng tôi đã làm điều đó và thực hiện rất tốt.
Truy xuất nguồn gốc nông sản giúp kiểm soát được thông tin của sản phẩm và tránh bị giả mạo thương hiệu, đảm bảo việc rõ ràng nguồn gốc xuất xứ, đảm bảo tính cam kết về sự minh bạch cũng như chịu trách nhiệm về thông tin của đơn vị sản xuất, công bố trên nội dung mã truy xuất nguồn gốc. Bên cạnh đó, các thông tin về truy xuất nguồn gốc nông sản sẽ giúp xóa đi định kiến của người tiêu dùng về chất lượng sản phẩm. Anh Ngô Văn Quyền, Hà Đông, Hà Nội cho biết thêm.
Truy xuất được nguồn gốc của các sản phẩm và đảm bảo cho an toàn gia đình nhà mình hơn là dùng đồ, nó sẽ an toàn và không lo là bị phun thuốc hay là nâng tải vệ sinh an toàn thực phẩm.
Việt Nam là một quốc gia có tiềm năng lớn về phát triển nông nghiệp. Tuy nhiên, trong vấn đề truy xuất nguồn gốc nông sản, việc thực thi các quy định và đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin trong việc truy xuất nguồn gốc còn nhiều hạn chế. Các doanh nghiệp Việt, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ, vẫn gặp nhiều khó khăn trong nghiên cứu, xây dựng triển khai hệ thống truy xuất nguồn và áp dụng vào thực tiễn. Ông Bùi Bá Chính, phụ trách trung tâm mã số vạch quốc gia thông tin.
Trung tâm mã số vạch cũng tiếp tục là tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp có thể đăng ký mã số vạch đơn giản nhất. Bằng ví dụ như là chúng tôi đang xây dựng hệ thống mà người dân, doanh nghiệp có thể tiếp cận đăng ký hoặc là truy xuất thông tin qua hệ thống công nghệ thông tin.
Truy xuất nguồn gốc đang là yêu cầu phổ biến đối với hàng hóa, đặc biệt là các mặt hàng nông sản thực phẩm, bởi sự quan tâm của người tiêu dùng không chỉ giới hạn ở chất lượng hay mẫu mã mà còn bao gồm cả các thông tin liên quan đến quá trình tạo ra sản phẩm và đưa sản phẩm đến khách hàng cuối cùng, đặc biệt là với những sản phẩm có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sức khỏe. Vì thế, các sản phẩm áp dụng truy xuất nguồn gốc sẽ dễ dàng được thực thi trên đón nhận, tạo uy tín và niềm tin với người tiêu dùng.
Tiếp tục là phần tin. Theo báo cáo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, đến ngày 27 tháng 1 năm 2022, tức ngày 25 tháng Chạp năm Tân Sửu, các đơn vị địa phương cơ bản hoàn thành việc thăm hỏi, trao tặng quà Tết Nguyên đán Nhâm Dần đến các đối tượng chính sách trên địa bàn thành phố. Hoạt động trao tặng quà diễn ra an toàn, kịp thời, đúng đối tượng thụ hưởng. Cụ thể, toàn thành phố đã trao tặng 1.876.982 suất quà Tết đến các đối tượng chính sách ưu đãi, người có công, người nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi, cán bộ nghỉ hưu, mất sức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, các tổ chức gia đình, cá nhân tiêu biểu, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt với kinh phí gần 703 tỷ đồng. Như vậy, số lượng phần quà đến với các đối tượng chính sách dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 đạt 177,7% so với kế hoạch, tăng 14% so với dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, thực hiện quyết định số 1067 của Bộ trưởng Bộ Lao động và Thương binh Xã hội về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2022. Trong đó, thanh tra Bộ Lao động Thương binh và Xã hội năm 2022 sẽ phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện thanh tra trên địa bàn 14 tỉnh, thành phố. Cụ thể bao gồm Bắc Ninh, Phú Thọ, Hà Nội, Thanh Hóa, Phú Yên, Khánh Hòa, Bạc Liêu, Hậu Giang, Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Bình Dương, Đồng Nai. Cũng theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, các cơ quan liên quan sẽ tiến hành thanh tra toàn diện trên địa bàn cấp tỉnh về việc chấp hành quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Thời gian thực hiện từ quý 1 năm 2022 đến hết tháng 10 năm 2022.
Hôm qua, Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế, đấu thầu thuốc chữa bệnh giai đoạn 2014-2018 tại Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và 7 bệnh viện gồm việc cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế trái quy định, có dấu hiệu lợi ích nhóm ở vụ trang thiết bị và công trình y tế tại Bộ Y tế. Hồ sơ về hai gói thầu đấu thầu tập trung năm 2017 tại Trung tâm Mua sắm Tập trung Quốc gia liên quan đến liên doanh công ty Uni Văn Lang. Hồ sơ việc thực hiện liên doanh liên kết đối với 11 máy liên doanh liên kết, máy đặt tại Bệnh viện Bạch Mai. Thông tin việc mua sắm robot hỗ trợ phẫu thuật sọ não tại Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình văn hóa xã hội thành phố Hà Nội. Thông tin việc mua sắm thiết bị vật tư y tế liên quan hơn 10 gói thầu năm 2018-2019 tại Bệnh viện Tim Hà Nội. Việc thực hiện gói thầu cung cấp và lắp đặt hệ thống xạ trị của Bệnh viện Ung Biếu TP.HCM. Việc đấu thầu mua sắm thiết bị đối với hai gói thầu cung cấp lắp đặt thiết bị trị xạ tại Bệnh viện Ca. Thanh tra Chính phủ kiến nghị Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ủy ban nhân dân TP.HCM và Hà Nội tổ chức kiểm điểm trách nhiệm và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật với các tổ chức cá nhân có sai phạm.
Được sự phê duyệt của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc đưa học sinh trở lại trường học trực tiếp, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông báo từ ngày 8 tháng 2 năm 2022, học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 của các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, các trường trung cấp cao đẳng, học viện có liên kết dạy văn hóa kết hợp với dạy nghề trên địa bàn thành phố sẽ đi học trực tiếp. Học sinh cấp tiểu học và học sinh lớp 6 tiếp tục học trực tuyến, trẻ mầm non tiếp tục nghỉ học tại nhà. Về nguyên tắc thực hiện, chỉ tổ chức dạy học trực tiếp ở các địa bàn có mức độ dịch ở cấp độ 1 và cấp độ 2. Các địa bàn có mức độ dịch ở cấp độ 3 và cấp độ 4 sẽ tổ chức dạy học theo hình thức trực tuyến.
Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng vừa ban hành chỉ thị về định hướng phát triển ngành thông tin truyền thông năm 2022 và giai đoạn 2022-2024, trong đó viễn thông là ngành mũi nhọn để thúc đẩy chuyển đổi số. Trong năm 2022, lĩnh vực viễn thông tiếp tục đẩy mạnh triển khai thương mại 5G với các thiết bị Made in Việt Nam, nghiên cứu thử nghiệm các biện pháp tăng cường dùng chung chia sẻ hạ tầng viễn thông, đồng thời đề xuất kế hoạch nghiên cứu công nghệ 6G tại Việt Nam.
Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cho biết, trong năm 2021, Thanh tra Sở đã xử phạt vi phạm hành chính 98 tổ chức cá nhân với tổng số tiền lên tới 1,325 tỷ đồng, tăng 27,5% so với năm 2020. Trong đó, lĩnh vực báo chí, Thanh tra Sở đã xử phạt vi phạm hành chính 3 cơ quan báo chí do thực hiện không đúng tôn chỉ mục đích, số tiền xử phạt 120 triệu đồng. Với lĩnh vực in, phát hành, Sở đã xử phạt vi phạm hành chính 9 tổ chức cá nhân với số tiền 117 triệu đồng. Trong lĩnh vực quản lý thông tin điện tử, mạng xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp cơ quan tổ chức năng rà soát 90 trang thông tin điện tử, 150 tài khoản mạng xã hội đưa thông tin sai sự thật trên môi trường mạng và về dịch COVID-19. Xử phạt vi phạm hành chính 69 tổ chức cá nhân với số tiền là 965,5 triệu đồng. Trong đó, phạt hành chính 60 cá nhân với số tiền 615,5 triệu đồng, 9 tổ chức với số tiền 350 triệu đồng.
Thanh tra Sở cũng đề nghị Trung tâm Internet Việt Nam thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông thu hồi 2 tên miền, tạm ngừng hoạt động 50 tên miền, đề nghị Công an thành phố xác minh thông tin cá nhân 63 đài tài khoản Facebook, xử lý theo quy định, chuyển hồ sơ 7 vụ việc liên quan mạng xã hội Facebook đến Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh để xử lý theo thẩm quyền. Thanh tra Sở cũng đã xử phạt vi phạm hành chính 11 tổ chức cá nhân số tiền 71,25 triệu đồng với các hành vi quy định về tin nhắn rác, cuộc gọi rác, thực hiện gọi điện quảng cáo dịch vụ đến người sử dụng khi chưa được người sử dụng đồng ý, không gắn nhãn tin nhắn quảng cáo theo quy định. Xử phạt vi phạm hành chính 6 đại lý Internet với số tiền 51,25 triệu đồng.
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành thông báo số 254 ngày 25 tháng 1 năm 2022 về việc không tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Theo báo nêu rõ, thực hiện nghiêm chỉ thị số 35 ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, thành phố sẽ không tổ chức bắn pháo hoa theo như kế hoạch.
Với chủ đề Cánh én chào xuân nâng tầm tri thức, phố sách Xuân Nhâm Dần năm 2022 sẽ mở cửa từ ngày 29 tháng 1 đến ngày 6 tháng 2, tức ngày 27 tháng Chạp năm Tân Sửu đến hết ngày 6 tháng Giêng năm Nhâm Dần tại phố sách Hà Nội, phố 19 tháng 12, quận Hoàn Kiếm. Hiện phố sách Hà Nội đang được trang hoàng mang đậm không khí xuân Hà Nội. Các đơn vị xuất bản đang chuẩn bị nhiều chương trình khuyến mãi, các hoạt động, sự kiện tương tác với bạn đọc ngay tại gian hàng với nhiều phần quà hấp dẫn để tri ân và mang đến nhiều niềm vui, may mắn nhân dịp năm mới cho bạn đọc. Để bảo đảm công tác phòng chống dịch, bạn đọc và du khách tham gia phố sách Xuân Nhâm Dần phải tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19, thực hiện đo thân nhiệt, quét mã QR, khai báo y tế, sát khuẩn tay, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách theo quy định.
Dù các công tác chuẩn bị đã sẵn sàng, nhưng do dịch bệnh diễn biến phức tạp, Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức đã ra thông báo tạm dừng lễ hội Chùa Hương năm 2022 cho đến khi có thông báo mới. Đây là năm thứ hai liên tiếp lễ hội có quy mô lớn và kéo dài nhất ở miền Bắc không được tổ chức khai hội, không đón khách. Ngoài lễ hội Chùa Hương, dịp Tết Nguyên đán hàng năm trên địa bàn Hà Nội cũng diễn ra nhiều lễ hội lớn như lễ hội kỷ niệm chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa mùng 5 tháng Giêng, lễ hội Cổ Loa mùng 6 tháng Giêng, lễ hội Đền Hai Bà Trưng Mê Linh mùng 6 tháng Giêng. Hiện các quận huyện nơi tổ chức các lễ hội này chưa có thông tin chính thức. Tuy nhiên, theo tinh thần công điện của Chủ tịch Hà Nội, tất cả các lễ hội này sẽ dừng tổ chức.
Thưa quý vị và các bạn, trong thời kỳ kháng chiến, nhiều ca khúc cách mạng bất hủ đã ra đời một cách thần tốc để truyền tải những cảm xúc chân thực nóng hổi nhất của thời cuộc. Và ngày hôm nay, khi đất nước đang trong cuộc chiến cam go chống giặc COVID-19, nhiều ca khúc đã ra đời một cách nhanh chóng, khắc họa lại những thời khắc đặc biệt của cuộc chiến không khói súng. Âm nhạc góp phần phòng chống dịch trở thành một dấu ấn đáng ghi nhận trong 2 năm qua. Năm 2020, khi dịch COVID-19 có những diễn biến phức tạp, giới văn nghệ sĩ cả nước đã có nhiều đóng góp tích cực, đã có nhiều sáng tác mới để chia sẻ động viên kịp thời quân và dân ta trên mặt trận chống dịch. Trăn trở đóng góp sức mạnh âm nhạc, nhạc sĩ Trần Hùng đã sáng tác hai ca khúc là Tan biến đi virus corona và Hẹn ngày trở về. Điều đáng nói, ekip đã hoàn thành phần sáng tác, phối khí, thu âm, quay MV trong khoảng thời gian rất ngắn để kịp thời tuyên truyền phòng chống dịch và cả những thông điệp tích cực trong cuộc chiến mà chúng ta nỗ lực giành chiến thắng, nhạc sĩ Trần Hùng chia sẻ.
Tôi đã sử dụng một cái vũ điệu rất là sôi động, đó là vũ điệu Latin và kết hợp giữa ca sĩ cùng với rapper để thể hiện thông qua ca khúc.
Vì những lý do khách quan và chủ quan, nhạc Việt đã có một năm tương đối ảm đạm trên bình diện biểu diễn. Tuy nhiên, chính dịch bệnh COVID-19 lại mang đến cho âm nhạc một số lượng lớn ca khúc mang đề tài này. Một loạt ca khúc, MV ca nhạc được ra mắt ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn đau thương nhất của cuộc sống vì dịch bệnh đã góp phần không nhỏ trong việc động viên những lực lượng tuyến đầu chống dịch và tuyên truyền phòng chống COVID-19. Nhạc sĩ Kiên Ninh và nhạc sĩ Huyền Ngọc cho biết thêm.
Viết lên những cái tác phẩm để hưởng ứng, để cổ vũ, để tri ân, để chia sẻ, để động viên, để khích lệ tinh thần những lực lượng áo xanh, áo trắng.
Con người Việt Nam chúng ta có một cái sự đoàn kết, chung tay và chia sẻ với nhau. Chính vì thế đã cho tôi rất là nhiều những cái cảm xúc để viết về những ca khúc về quê hương Việt Nam, con người Việt Nam.
Từ những cảm xúc chân thực từ cuộc sống, hai năm qua đã có hàng trăm tác phẩm âm nhạc tuyên truyền cổ vũ công tác phòng chống dịch COVID-19 do các nhạc sĩ chuyên và không chuyên sáng tác đã đến với công chúng. Dòng cảm hứng sáng tạo ấy vẫn được các tác giả bền bỉ duy trì bằng trách nhiệm và dung cảm trước hiện thực đời sống để cho ra mắt những tác phẩm phong phú, vừa tuyên truyền hiệu quả, vừa đem đến món ăn tinh thần ý nghĩa cho nhân dân. Theo nghệ sĩ nhân dân Phạm Ngọc Khôi, Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam cho biết thêm.
Âm nhạc có một chức năng để cho khác tiên lượng và hy vọng. Thì cái điều đó nó là những cái mà tôi nghĩ trong một năm qua, những cái sự chất chiêu, sự chăn trở tìm tòi sáng tạo của các nhạc sĩ.
Tan biến đi virus corona, anh sẽ về nhưng không phải hôm nay. Lời du nơi tuyến đầu là một trong 8 ca khúc đã được Trung tâm Văn hóa thành phố Hà Nội tuyển chọn, thu âm để tuyên truyền về phòng chống dịch. Và sau khi dịch bệnh đi qua thì những tác phẩm có giá trị sẽ vẫn còn đọng lại như một minh chứng cho tinh thần, văn hóa con người Việt Nam trong những thời khắc khó khăn của đất nước.
Tiếp tục là phần tin. Thưa quý vị và các bạn, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội cho biết, để bảo đảm tiêu thoát nước chống úng ngập, phục vụ nhân dân dịp Tết Nguyên đán, các đơn vị dừng thi công nạo vét hút bùn từ ngày 29 tháng 1 đến hết ngày 6 tháng 2. Rà soát phương tiện thiết bị bảo đảm sẵn sàng chủ động ứng phó với tình hình thời tiết trên địa bàn thành phố, giải quyết thoát nước khi mưa lớn. Các trạm bơm bao gồm Yên Sở, Kim Liên, Tân Mai, Đồng Bông 1, Đồng Bông 2 sẵn sàng hoạt động 24/24, kết hợp với các đơn vị liên quan kịp thời vận hành các tập đoàn, các đập điều tiết trên tuyến sông nương nông nghiệp.
Đường băng 1A sân bay Nội Bài và 3 đường lăn đã được khai thác theo quyết định của Cục Hàng không. Như vậy, sân bay Nội Bài đã khai thác đầy đủ 2 đường băng sau một thời gian đóng cửa lần lượt từng đường băng để nâng cấp. Việc đưa vào khai thác đường băng 1A giúp sân bay Nội Bài khai thác đồng bộ cả 2 đường băng cùng các đường lăn lớn, lăn mới, giúp nâng cao năng lực khai thác dịp Tết Nguyên đán năm 2022 của sân bay này.
Hãng hàng không Bamboo Airways đã công bố mở đường bay thẳng thường lệ Việt Nam tới Đức. Theo kế hoạch, Bamboo Airways dự kiến khai thác đường bay thường lệ khứ hồi Hà Nội-Phanh Phuốc từ ngày 4 tháng 3, với tần suất ban đầu 2 chuyến khứ hồi một tuần và nâng dần theo nhu cầu thị trường. Hãng chính thức mở bán vé từ ngày 24 tháng 1. Đồng thời, hãng đang lập kế hoạch khai thác đường bay thẳng thường lệ thành phố Hồ Chí Minh tới Phanh Phuốc ngay khi điều kiện cho phép, cũng như nghiên cứu các đường bay thẳng đến Munich và Berlin. Sân bay quốc tế Phanh Phuốc của Đức là một trong những sân bay lớn nhất châu Âu, cho phép Bamboo Airways tiếp cận với khu vực châu Âu, đồng thời kết nối châu Âu tới các quốc gia khác ở châu Á, với điểm trung chuyển là Việt Nam. Hoạt động mở mới đường bay thẳng thường lệ Việt Nam-Đức là một phần trong kế hoạch tăng cường mạnh bay quốc tế ngay từ đầu năm 2022 của Bamboo Airways.
Chiều qua, Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết đã tiếp nhận tin báo và cuộc điều tra vụ việc một bé trai 7 tuổi và một thanh niên rơi từ tầng cao của hai tòa chung cư cao cấp cùng ở phường Vĩnh Tuy xuống đất tử vong thương tâm. Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 40 phút cùng ngày, nhiều người dân sinh sống tại khu đô thị Time City nghe thấy tiếng động lớn. Khi kiểm tra, phát hiện bé trai đã nằm bất động tại khu vực bãi cỏ, được xác định đã tử vong. Thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra sự việc, tại căn hộ tầng 31, có hai anh em đang chơi đùa. Khi người anh vừa ra ngoài thì không lâu sau, em trai sinh năm 2015 rơi từ ban công xuống đất. Trước đó, khoảng 14 giờ 15 phút cùng ngày, một người đàn ông sinh năm 1987 rơi từ tầng cao chung cư Imperial Sky Garden, phường Vĩnh Tuy tử vong. Công an phường Vĩnh Tuy sau đó phong tỏa khu vực để khám nghiệm hiện trường.
Tiếp theo là phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra ngoài khơi bờ biển phía đông nước này. Thủ tướng Nhật Bản cho rằng vụ phóng của Triều Tiên là hành động đáng tiếc và vi phạm nghị quyết của Liên Hợp Quốc. Tháng này, Triều Tiên tuyên bố họ sẽ không tăng cường khả năng phòng thủ và hiện đại hóa kho vũ khí của mình trong bối cảnh đàm phán với Mỹ gần như đóng băng.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Mỹ duy trì cam kết phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên thông qua ngoại giao và đối thoại. Tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ được đưa ra sau khi Triều Tiên phóng thử 2 vật thể được cho là tên lửa hành trình, đánh dấu vụ phóng tên lửa thứ 5 của Bình Nhưỡng trong năm nay. Các vụ phóng tên lửa hành trình không trực tiếp vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đối với Triều Tiên.
Liên minh châu Âu EU sẽ kiện Trung Quốc lên Tổ chức Thương mại Thế giới WTO về các hành động hạn chế đối với Litva và một số nhà xuất khẩu từ các quốc gia viên khác. Vụ kiện có thể là bài kiểm tra lớn đầu tiên đối với một cơ chế giải quyết tranh chấp do EU tạo ra, được gọi là thỏa thuận kháng cáo tạm thời của nhiều bên, trong đó Trung Quốc và EU đều là thành viên. Sau khi EU khởi động vụ kiện, Trung Quốc có 60 ngày để tham vấn với khối. Nếu không giải quyết được vấn đề, Brussels có thể yêu cầu thành lập một ban hội thẩm của WTO. Những thủ tục trên thường kéo dài hơn thời hạn quy định tối đa là 9 tháng.
Trung Quốc sẽ bắt đầu chiến dịch chấn áp rửa tiền trên toàn quốc từ năm nay đến hết năm 2024. Thông tin trên là thông báo được Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đưa ra hôm qua, 27 tháng 1. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cho biết 11 cơ quan chính quyền sẽ triển khai chiến dịch nhằm ngăn chặn lây lan của tình trạng rửa tiền cùng các hành vi khác liên quan. Ngoài ra, giới chức Trung Quốc sẽ triển khai một hệ thống phòng ngừa rủi ro quốc gia chống rửa tiền, tăng cường các luật và quy định liên quan, tăng cường phân tích và điều tra hoạt động rửa tiền.
Biến chủng Omicron cũng đang lây lan mạnh tại Nhật Bản khi quốc gia Đông Bắc Á này ghi nhận 14.086 ca mắc mới. Đây là con số mắc mới cao chưa từng có kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở nước này. Dịch bệnh diễn biến phức tạp đã khiến chính phủ Nhật Bản phải mở rộng tình trạng gần mức khẩn cấp về dịch COVID-19 ở 34 trên 47 tỉnh.
Hôm qua, Đức đã báo cáo số ca nhiễm COVID-19 mới cao kỷ lục, lần đầu tiên vượt ngưỡng 200.000 trường hợp một ngày. Thủ tướng Đức Olaf Scholz ủng hộ việc tiêm vaccine bắt buộc cho những người trên 18 tuổi. Nhưng chính phủ liên minh của ông đang chia rẽ về vấn đề này và ông Scholz đã yêu cầu các nhà lập pháp bỏ phiếu để đưa ra quyết định.
Tóc được coi là một trong những vật liệu lọc sạch nước hiệu quả. Tại nhiều thành phố, người dân đã tập trung về những điểm cắt tóc miễn phí để quyên góp mái tóc của mình. Trong cuộc chạy đua với thời gian xử lý sự cố tràn dầu ở bờ biển miền Trung Peru, các thẩm mỹ viện nước này đã phát động chương trình cắt tóc miễn phí để kêu gọi người dân trên khắp đất nước hiến tóc. Sau khi quyên góp, tóc sẽ được gửi đến các tổ chức, đóng thành từng gói nhỏ và với đặc tính hút nước và hút dầu nên rất hữu ích cho việc dọn dẹp bãi biển, cứu các loài động vật biển bị ảnh hưởng bởi sự cố tràn dầu. Nhiều người thậm chí còn quyên góp cả lông chó, lông mèo.
Mozambique, Madagascar và Malawi đang thống kê số người tử vong và thiệt hại về tài sản do cơn bão nhiệt đới Ana và mưa lớn trong hơn một tuần qua ở miền Nam Châu Phi. Theo các quan chức chính phủ Malawi, đường cao tốc chính của Malawi đã bị cắt đứt và nhiều người lo sợ bị mắc kẹt do nước dâng lên nhanh. Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 28 tháng 1 năm 2022, trung tâm thành phố Hà Nội, chiều nắng, đêm có lúc có mưa, mưa rào. Nhiệt độ từ 16 đến 26 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Chương trình do biên tập viên Trà My, Nguyễn Hằng, phát thanh viên Thanh Hiền Hoàng Nam và kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Thân ái, chào tạm biệt.